Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên tơ tập đi lên trên còn bị tơ tập nữa. Đó, các bạn chưa gặp ma quỷ phá. Mình tu trong thực chất không, là thật thà với trời đất, không có xảo trá nữa, không có lạy lục làm cái chuyện bề ngoài nữa, nhưng mà bên trong có. Mình công phu là mình thắp nhang, mình lạy là mình đảnh lễ rõ ràng, không có bỏ đâu. Cái hình thức bề ngoài, những người trần trượt lắm, gặp được thanh điển, quỳ lạy đó nó đỡ cho mình thôi, trong lúc mình không có thể giải nổi. Còn mình giải nổi cần gì phải làm điều đó, thấy không? Cho nên cái phương pháp này để cho các bạn tự tiến, tự tu, tự đạt, rồi mới thấy cái sự cao quý. Cái nhiều người thấy này, thấy kia, thấy nọ, nói cho tôi nghe, nhưng mà tôi đó là bài học của bạn. Mà bạn nói cho tôi nghe, tôi giải cho bạn, thì bạn đứng đó thôi. Bài học đến để bạn giải đáp và bạn tìm hiểu. Khi mà bạn tìm hiểu được thì cái sự tri giác nó khác hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi thông minh hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Khi mà tôi được rồi, tôi thấy tôi tìm kiếm làm gì. Tôi biết chuyện của tôi mới sung sướng. Và tôi cố gắng học tập để tiến qua. Học tập ở trong cái vô thinh vô sắc, nó mới trường sanh bất diệt. Còn hữu thinh hữu sắc là hữu hình hữu hoại, thấy không? Nhưng mà đời đạo chúng ta cũng phải học. Không có cái đó làm sao có ngày nay nói vô vi. Mà không có cái vô vi làm sao có cái chuyện cái này. Nó phải có song song, hai đường lối nó chuyển quay hoài hoài. Cho nên vô cùng tận là ở chỗ đó. Cho nên các bạn được cái pháp này, cố gắng kỳ kỳ chí tu, chắc là các bạn thấy mỹ mãn trong nội tâm. Chính tôi là người ương ngạnh chống đối, nhưng mà tôi hết sức cố gắng thực hành, tôi thấy có sự tiến bộ rõ ràng đối với tâm linh của tôi và đối với cái phần siêu nhiên ở bên trên. Người nào đạt được sẽ thấy cái quy giá của tôi đã và đang có. Còn người nào chưa thấy, họ nghe âm thanh họ thấy cũng nhẹ nhàng. Không phải đợi gì kiến diện tôi mới được nhẹ nhàng, nhưng mà cái âm thanh tôi cũng giúp họ nhẹ nhàng được một phần nào. Rồi chừng nào mà họ đạt tới siêu nhiên tương đồng thì cái đó là cao quý lắm rồi, sẽ thấy dễ dãi và học trực tiếp dễ dãi hơn, thấy không? Nhưng mà phải có sự cố gắng, không có sự cố gắng không có được. Nhiều người tu lưng chừng do cái bản tánh tham dục, nhưng mà không dám hành đúng để hiểu cái sự đó, thì nó lỡ dở, rồi đâm ra nó sân nộ, rồi nó cũng như hình như nó chống lại với cái pháp này. Nó nói cái pháp này là nó láo gạt nó, nhưng mà cái pháp này có chương trình nào gạt ai đâu. Chính họ hành để họ sửa họ, mà chính nó là đại ba xạo và nó là nói láo nhất thế gian. Nhưng mà nó quên, nó tưởng là người khác nói nhất, nói láo. Bản tánh con người ngu muội là nói láo không? Bởi vì nó chưa hiểu thực chất của nó là nó chỉ nói láo thôi. Còn nó tu trở về thực chất của nó thì nó đâu có nói láo nữa. Cho âm thanh nó xuất phát, người ta được sự nhẹ nhàng. Hỏi cái sự nhẹ nhàng đó đâu có phải là tớ kêu nó hay là lấy tục nào viết cậy trong con tim nó không. Sự nhẹ nhàng đó tự nhiên nó cảm giác sự nhẹ nhàng đó. Thì sự thật nó sẵn có, nó mới hưởng được cái sự thanh cao của sự thật. Cho nên nó tu chưa đạt, và nó không chịu dày công để hiểu nó, thì nó còn băn khoăn ở chỗ đó. Vì cái tham vọng của nó còn ngu muội. Nếu nó tham vọng trong sáng suốt thì nó không bị cái đó. Hỏi tham vọng lại có ngu muội và tham vọng lại sáng suốt là sao? Tham vọng ngu muội là muốn người ta làm cho mình. Còn tham mà tham cho hết cả càn khôn vũ trụ để hiểu hết, cái tham đó là cái tham sáng suốt, cái tham vọng cao quý, tham vọng vì loài người và vì mình luôn. Cái tham vọng đó nó vô cùng tận. Còn cái tham vọng kia kêu người ta hộ trì cho nó là cái tham vọng đó ngu muội, thành ra nó chậm tiến ở chỗ đó. Nhiều bạn bị kẹt về cái đó. Mà tôi nói hoài trong mắt, lời nói tôi nói ra không phải là nghe êm dịu đâu, xe tim mở ốc qua trong đó, không phải dễ dãi đâu. Nghiêm khắc ở trong đó để dạy những tâm linh, những linh căn chịu tu, và những linh căn hướng hạ sai lầm cũng đánh thức cho họ đi lên, chứ không phải là nói chơi, nói giỡn, xoa dịu cho họ đâu. Người nào tu nhẹ rồi mới thấy, khi nghe rồi chấn chỉnh tất cả tâm thần và ngồi thiền một cách dễ dãi, đó là một sự nghiêm khắc giáo dục của vô vi, không phải là chuyện cười giỡn đâu. Nên nhiều người đó chưa đạt tới, tội nghiệp, nhưng mà cố gắng tu đi rồi sẽ có. Vì hoàn cảnh, vì thời tiết đem lại sự vọng động và tập quán đã nung nấu rất nhiều sự bất chánh, ngày nay nó dồn dập cũng như là phong ba bão táp. Bây giờ chúng ta có cơ hội trải nghiệm, phải thực hành cái kỳ được để đạt tới cái thanh nhẹ là cao quý. Cho nên làm rồi là ngủ khờ khờ ngon lắm, nhâm đốc thông rồi. Cái phương pháp trị bệnh mà. Cái phương pháp trị bệnh mà.
Cho con hôm nay cũng tám dạy cái chuyện mà thắc hương á. Thì tôi hồi trước là đi đã lâu, tôi nghĩ trên cái tại sao mà có thần nhiên đăng của Phật. Tôi đặc biệt là cái nhiên đăng đó là các cái đẹp này.
Lưu hương xả nhiệt ở đây, lưu hương xả nhiệt pháp giới môn quân, cho nên khi mà nó chớp nhoáng ở đây cái nó sáng, nó chuyển chạy từ mình bằng đầu mình bắt ở đây, sau thì tại sao nó ở chỗ này, rồi tại sao nó ở chỗ này, sau này nó bốc vừa nhắm mắt rồi nó phóng ở đây, nó đi lên. Pháp giới môn quân lực pháp là khứ giả, đi lên trên đó mới học pháp được, thấy không? Đó, tên lưu hương xả nhiệt mà. À, trong cái cuốn ông Tư có cách nghĩa đó, đó thì tất cả đều khai thông những cái mạch đốc của mình, nhưng mà cái mạch đốc của mình ở trong này, những sự lố bịch trong này là cũng khác gì trong cái càn khôn vũ trụ đang bị nhẹ đó. Bây giờ mình khai thông nó điều hòa thôi là mình trị bệnh cho mình, cho nên phương pháp này là phương pháp trị bệnh. À, rồi sau này mà thiền mà có tổ chức đàng hoàng trị bệnh, có trật tự và có người kiểm soát theo trình độ y học, người ta hiểu rồi đó. Một người thiền tới đâu người ta tới, người ta coi, người ta coi, người ta coi. Sau này họ còn chế nhiều cái máy hay để đo lường cái người tu ở đằng này nữa, cho vô máy điện, ngồi vô đó người ta biết anh tới đâu, anh không có gian xảo nữa. Sau này có người phát minh, những kỹ sư điện tử người ta phát minh, vô ngồi là biết anh làm tới đâu, anh có nói láo được. Đó, họ sẽ phát minh tới chỗ đó. Nghĩa là anh bước tới cái căn đó là rồi rồi đó. Anh không có dùng cái lý thuyết của ông nào hết, mà lý thuyết anh calite anh mới có 20%, anh cứ nói chuyện 20%, anh nói nhiều quá không được, không cho sai nữa. Đó, sau này nó phải có những cái chuyện đó. Nhưng mà đây rồi có người ta tự động người ta nghiên cứu ra, thì vô vi ta sẽ chuyển. Muốn về thực chất về đời vô đó là ta biết rồi, bấm là ta biết rồi, ta đo hết, đo nhịp tim, nhịp óc đo hết, thấy rõ ràng rồi. À, muốn thực tế ta cho thấy thực tế, còn muốn lấy mắt vô vi ta lấy mắt vô vi, chơi đủ thứ hết. À, rồi cho họ thấy rõ ràng mình ở đây là đang tâm nhiệm vụ sáng suốt và học sự sáng suốt, thì họ mới thích thú làm con người. Họ yêu đời, họ sung sướng với đời, họ chịu chia sẻ mọi sự đau khổ của nhân quần để họ tiến tới. họ chia sẻ được sâu cái đau khổ nhiều chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa, được tiến nhẹ, họ chấp nhận để tiến. Đó, đó, cho nên nó vui. Cho nên tôi nói như là không biết, theo cái sự hiểu của tôi nó vậy, không biết phải có cơ hội lập cái làng vô vi hay là không. Nhưng mà tôi thấy nếu có cái làng vô vi rồi, tôi thấy nhiều người sống thoải mái, sung sướng lắm, không có gì thắc mắc nữa hết. Thấy không? Và nó sẽ có những cái chuyện cho mình. Các cái nhà ở nó cũng có cái kỳ quan cho người ta tới xem. Và nó sản xuất cái gì nó cũng có cái kỳ diệu ở trong đó. Nó phân trong cái nguyên lý sinh khắc của ngũ hành. Rồi nó đo lường từ một cái gì nữa, người ta sẽ nghiên cứu hay lắm. Bây giờ đồ đạc thì dư, khắp thế giới dư, nhưng mà chưa có người làm điều đó. Còn chừng nào mà mình có cơ hội sẽ có người tu, tu rồi rảnh rang, anh chuyên môn nghề đó thì anh nghĩ cái đó. Còn tôi chuyên môn nghề này thì tôi nghĩ cái này thì tự nhiên nó ra. Và với thật thà và thực tâm thì tự nhiên mọi việc nó sẽ tốt. Còn thiếu thật thà, thiếu thực tâm thì vì có nghĩ, ôi tôi nghĩ được cái này thôi, để tôi xin bằng cấp sáng chế, đồ hốc bạc, cái đó là không được. Mà sau này nó không có, nó biết công hiến cho loài người, để loài người hiểu lấy họ và tiêu diệt những cái sự thù hận lẫn nhau trong thực tế, không ngoài thực tế được. Sau này thiếu gì người giỏi. Tôi thì chỉ có phần chỉ người ta tu thôi. Sau này thiếu gì người giỏi, người ta làm việc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ, dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ, dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô, cho nên thế giới mất hòa bình. Vì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đi đến đâu. Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo sắc săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên, trở về thiên quốc không phải là ở mặt đất. Cho nên không cần thiết tranh chấp với họ. Nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Kính thưa Đức Thầy, Đại Từ Bi là gì?
Đại Từ Bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ Đại Từ Bi phóng quang xuống thế gian, đó là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức Đại Từ Bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.
Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo: hành thiền thế nào và tu thế nào thì thấy được cái vía của mình? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào? Xin Thầy giải đáp.
Trước kia chúng ta là người động loạn, thấy gì sợ nấy, thấy gì lo nấy. Bây giờ chúng ta cương quyết tu thiền ổn định thì chúng ta mới là nắm vững phần trí để điều khiển thể xác, thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái vía. Nhưng mà cần thiền nhiều để thanh tịnh mới thấy được.
Kính thưa Đức Thầy, một bạn đạo xin hỏi: ai tu đắc quả sẽ cứu được cửu huyền thất tổ? Vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, cứu được cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại đấy thôi hay là của luôn cả các kiếp trước? Câu hỏi thứ hai: hồn ở diện mạo giống với thể xác của mỗi kiếp hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào?
Hồn luôn luôn nó là một điểm liên quan, nó sẽ thể hiện trong mọi trạng thái khác nhau, tùy hoàn cảnh mà tiến. Cho nên có người thế gian có mặt, mặt này lúc thấy sáng, lúc thấy tối, lúc vui, lúc buồn. Đó là tùy sơ tự, tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng vào hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp. Như chúng ta cũng có nhiều bạn đạo có tâm tu, chịu thiền nhiều, như Hoàng Thượng Ni cũng có thiền nhiều, và các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả. Mặt mày nó phải thay đổi, không giống như hồi trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.
Nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu hồn thất tổ của các kiếp trước mà nhìn, cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại, nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt để mà nhìn?
Đó là đã nói là một điểm liên quan. Thì khi mà chúng ta sáng chói rồi, thì cái điểm liên quan ta sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ, gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng đấy. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều duyên kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thể tiến ra thế gian được. Phải hiểu rõ cái nguyên lý nó như vậy thì lúc đó chúng ta nhận định được cửu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đắc pháp đắc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng, hòa tan trong ánh sáng mới thấy như là cảnh ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Hỏi sư phụ ở đâu nữa, không còn Phật, không còn ta, còn một ánh sáng để tiến hóa tôi vô cùng, đâu chúng ta cũng thể đến được. Mà chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt minh mẫn, chứ không phải sự tâm tối giận hờn bị kẹt, sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.
Bạn đạo có đưa cho câu hỏi: con nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật văng vẳng bên tai, hiện nay tiếng niệm Phật này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai, mỗi khi con ngồi yên tĩnh, xin thầy phân giải.
Đó là cái trực điển trong người. Cho nên gần đây chúng tôi có một cái phần thanh lọc, hay nhiều người nó thiếu một chất vitamin nào trong mình đó, nó có thể tạo ra những cái âm thanh đó. Mình thanh lọc và bổ túc những điều đó, không còn nghe một tiếng giữa xung quanh. Lúc thanh tịnh là thanh tịnh rõ ràng.
Một bạn đạo có nêu cho câu hỏi tiếp: Phật có từng giới không?
Phật có đủ giới, võ Phật, văn Phật, trong trật tự của càn khôn vũ trụ, bắt buộc phải tiến hóa và thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi. Trong đó Phật là một ông có thể bảo toàn tất cả được. Hàng hà sa số Phật, không có phải một vị Phật.
Có một đoạn chốt trong băng thầy nói: bạn dán xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc trội bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm, kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ vậy đó, nhớ cái hai câu này tôi thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa, thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả nhân sanh, đó là thiện, cứu giúp hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bạc, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa, thì đó là thảm kịch sẽ lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi: ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu: thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng? Nhất là những đứa con chậm tiến. Câu hỏi thứ nhất:
luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi, vui lúc nào cũng vui và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ nay chậm mai tiến phải sang hơn. Cho nên người tu vô vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên mở bừng sáng trong nội tâm và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau. Cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
Câu hỏi thứ hai, cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi công phu hay niệm Phật thì điền rút bộ đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong tủy. Khi con ngồi kiết già thì điền vẫn rút bộ đầu, nhưng chỉ bớt nhột lưng mà không có hết hiện tượng này, cứ tái đi tái lại, con không vượt qua được. Làm sao cho điền rút ở bộ đầu mà không có bị nhột ở xương tủy?
Cái đó là cái đốc mạch nó bắt đầu sắp mở, mình phải làm pháp luân tiếp tục. Pháp luân luôn luôn phải nhớ tới cái pháp luân mới giải quyết được. Còn nếu mà không áp dụng pháp luân và chú ý cái chỗ nhột nhột đó, vừa chú ý ngay trung tim bộ đầu hay trung tim chân mày và tiếp tục pháp luân thường chuyển, thì nó sẽ yên trở lại.
Tôi sẽ tiếp tục câu hỏi. Kính thưa sư phụ, về sự chết của con người thì trong Địa Ngục Du Ký 42 và chương 233 thì được nói là khi người chết hồn đốt hồn đi xuống địa ngục 7 ngày mới đi được một cửa ngục, và cứ mỗi 7 ngày qua một địa ngục, và trong 49 ngày thì mới đi qua được 7 ngục chính. Nhưng trong sách Tôi Tầm Đạo số 4 thì thầy lại giảng khi người chết thì hồn còn phải ở lại trong gia đình đó khoảng 100 ngày đối với người không tu, còn đối với người tu thì 49 ngày. Vậy kính xin sư phụ, cái nào là đúng?
Cái sự lưu luyến tình cảm của con người, cho nên khi mà gia đình có một người chết, cả nhà rầu nhớ nhung vô cùng, thì lòng biển nó vẫn còn lưu luyến đó. Nhưng cái tội của nó, nếu mà nó làm tội á, thì tức khắc phải rời khỏi căn nhà đó, thổ thần thổ địa phải dẫn đi liền để ta học và là tiến hóa. Và nếu nó đàng hoàng thì nó được dự những cuộc lễ chay của gia đình, những sự cung kính của con cháu. Mà một thời gian rồi, theo vô vi, người có tu vô vi 20 ngày có quyền lai vãng thăm bà con rồi đi. Có tội thì thọ tội, còn không tội thì tiếp tục học hỏi và tiến hóa, có khói vô vi trước.
Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo. Kính bạch đức thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dịch thiền đi rồi sẽ đến.
Câu hỏi thứ hai, con kính yêu Đức Thầy và các bạn đạo. Con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm chiều nay, và kế đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo. Thế câu hỏi này không biết là bạn đạo nào?
Cái đó tốt, cái ý thiện lành.
Đây là bé hai, câu hỏi của bé hai.
Muốn có cuộc chung sống với bạn đạo, cải thiện tâm thức xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chứ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời và tạo khổ cho gia đình.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ Đức Thầy. Không cần.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi. Nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó. Đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ. ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Thì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi. Toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này thì trình tiến hóa.
Duyên lành cho tôi may gặp vô vi, nhờ ngày bỡ ngỡ chưa hiểu định thiên, tu thiên pháp lý chưa thông đạt và lối đi không rõ ràng, đạo đời chưa định hướng. Nay nhờ pháp lý đức thầy ban cho, truyền hành chánh pháp tôi tự lo tu, yêu thương tiên hoa tâm bình an, chẳng còn bối rối mê thoát khổ trượt trần gian. Tôi nhớ nhớ tháng ngày xưa đó, nhớ ơn thầy phước ban, thầy siêu mọi người cùng đi, cùng vững tiên bước thăng hoa, điện khí chiếu sáng thanh cao về với quê hương nguồn, niềm vui hân hoan mang đến, xin nguyện cùng thầy tiến lên, quyết tu sẽ biết đâu là cội.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Nhớ tháng ngày xưa đó, thầy siêu mọi người cùng đi, cùng vững tiên bước hàng hoa, điện khí chiếu sáng thanh cao về với hân hoan mang đến, xin nguyện cùng thầy tiến lên, quyết tu sẽ biết đâu là cội nguồn, quyết tu sẽ thoát hết nghiệp khổ, quyết tu sẽ thoát cơn mê mù, dài hết bao nhiêu ô trượt trầm luân trong cõi trần gian.